chứ không phải người đó hưởng. Mà tôi ngồi tôi sẽ đo là thành ra tôi được người thị phi rồi. Thấy không? Chứ học thị phi tôi học từ bụng mẹ ra là tôi đã thị phi rồi. Thì bây giờ tôi đi học thị phi nên thế là cũng như không. Cho nên bạn đạo đừng nói xấu bạn đạo, đừng chê, đừng khen. Phê bình, phê bình mình. Và chấp nhận mọi người phê bình mình. Để mình thích tâm. Nhờ nó là thợ chuyên viên, nó tới nó đục, nó đẻo, mình càng ngày càng khéo. Không có hư được.
Thầy, con thì quá ngu dẫn về vấn đề đạo ấy. Thật hành là con không có, chắc là con không có tìm hiểu được bất cứ về cái đạo. Có một cái điều mà con cứ thắc mắc là làm sao mà con lại đạt được thầy.
Cho nên anh mới có cái duyên. Mà sau anh, tại sao anh có cái duyên đó? Sau một cơn khảo đảo nhồi quả của tình đời, anh đã thức tâm. Cái đó đã có cái duyên điện nó mới ngộ vô kia. Những người mà muốn kiếm tôi là nó bị ngược đãi của tình đời nữa, nó mới thức tâm, nó mới hiểu được. Cho nên những người vào chùa và tìm ra Thích Ca và thấy rõ Thích Ca, là người đã bị ngược đãi 100% ở đời. Không có quyền. Cho nên tình cảnh của anh cũng ở trong điều luyện đó. Nó hợp như hỏi cho con người của tôi tới ngày nay, anh cảm thấy là tôi thanh sạch nhẹ nhàng hơn anh. Tôi trước kia tôi một tệ hơn anh cũng vậy đó. Phải không? Cũng qua những cơn khảo đảo điêu luyện, tôi mới truy tầm chân lý. Lúc đó tôi còn nghĩ chuyện vô uống thuốc cho nó chết đi mà, coi thử cái hồn ra sao. Anh chưa đi tới giai đoạn đó. Đó. Thì nó cũng vậy đó. Nó cũng như nhau hết à. Cho nên phải đối xử nhau là cái thức bình đẳng. Cái anh có là cái tôi có, cái tôi có là cái. Thì chúng ta dễ truy tầm hết. Mà anh đặt tôi cao hơn anh, tôi đặt anh cao hơn tôi đặt anh thấp hơn tôi, là không bao giờ tôi học được cái gì. Anh hiểu không?
Thế này sao thầy không ra một cái lệnh lên thăm thầy những ngày này đi bộ mà lại cho đi xe luôn?
Bởi vì
nó hư xe hết, đi bộ từ đấy
đi không nổi. Tôi muốn người ta đi bộ, nhưng mà con người đi bộ nó phải có một cái ý chí vô cùng, không phải dễ gì. Phương tiện của Thượng Đế cho tôi đâu có dám bàn cãi, tôi đâu phải người nắm trong quyền năng của Thượng Đế đâu. Anh hiểu không? Phương tiện nào tới tôi tặng độ phương tiện. Chứ còn tôi thì tôi đã thường đi 80 cây số đi bộ. Sau khi tôi tu được mấy năm rồi, tôi có cơ hội đi 80 cây số từ Anh Khe xuống Nguyên Giang đi bộ. Mà tôi thấy có những thứ ý chí mà thôi. Nói là tất cả xe cổ tắt hết, không có phương tiện, thì mọi người cũng sẽ đi bộ tới đây dễ dàng. Hiện tại ở Việt Nam, Biên Hòa, Sài Gòn 30 cây số chuyển thường rồi, không khó khăn. Cho nên khi mà cộng sản đến, tôi đi bộ từ Chợ Lớn lên ông Hồi Dân Em chơi, bà Hồi Dân Em mới ngã ra bắt khóc, mới nói trời ơi, Tám đi bộ vậy bắt khóc. Nó cái chuyện tâm thương, nó gì đâu khóc. Tôi đi bộ Chợ Lớn, tôi đi bộ xuống đó đi chơi, giờ đi về chơi lắm cả. Tôi nói đạo cho mấy người nghe, đến anh còn không ăn, không ngồi, không nói, không nghĩ gì hết. Thật thương đó. Nhưng mà mình thấy chuyện này chỉ một chút à. Vì cho nhắm mắt anh bay lên trời còn xa không đây. Chuyện gì hết đâu. Cho nên khả năng con người là vô cùng. Chưa tới lúc. Tới lúc là ta đi, không sao. Khi mà Thượng Đế thử thách là ta đi. Mà đi một cách khỏe khoắn, không có bận tâm.
Thưa thầy, nó nói là đời đạo xong tu, người nào ở đâu thì cứ ở yên đó là tu. Nếu mà muốn mất lập xong cái chỗ thiện nguyện ở đây, trình độ nào thì mình nên thế nào?
Cái đó là cái trình độ sở thích của hành giả. Bởi vì ở nhà thấy đập loạn, thấy sự cãi vã vô ích, mà năm này tới tháng kia cãi lộn cái gì. Lúc đó họ thích cầm cái một, mà họ tới cái thiền điện cầm một, trả đồng tiền để tự thích, cầm cái mồm để hiểu mình hơn. Ngay trong gia đình mình bớt nói chuyện, mình thấy cái lỗi mình nhiều hơn. Nghe không? Cho nên cái thiền viện là người ta, những người ta quá ư trầm loạn và biết rằng phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi. Vì họ thấy cái pháp hay và chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau phải làm sao? Đốt giai đoạn để đi. Trong một tuần khổ cực, tôi kiếm được 5 tiếng đồng hồ thanh tịnh tôi cũng mừng. Nhiều người ngay bây giờ ở trong gia ca, một tháng trời chưa có được một giờ thanh tịnh. Họ lên họ đạt được một phần thanh tịnh, họ thấy hơn nhiều hơn, họ dỡ sửa hơn nhiều hơn, họ không có tạo sự sai lầm và không có tạo nghiệp thêm, thì họ không bị kẹt nữa. Cho nên có cơ hội để tạo cái thiền viện cho mọi người thầm tu thầm tiến, để rõ nguyên căn sẵn có của mình từ đâu đến đâu. Cho nên đọc nghe lại cái bài đây là của cô tiên khổ với tiên, nhưng mà ý chí vẫn đang qua, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung nấu sự thanh sạch sẵn có của chính mình để giải thoát, tránh cảnh ô trược hiện tại nó đang bao vây cái tâm thức của chúng ta. Cho nên cô tiên bị đọa xuống thế gian, cô cũng chán ngán tình đời, cô cũng nguyện phải trở về với sự thanh sạch đàn đời của chị ở bên trên. Mà trước kia cô cho là cô chán, cô xuống đây cô sử dụng cái độc tài để khống chế người khác, nhưng mà tế ra càng sử dụng thì càng lỗ, càng tháo, càng lũng bãi và không có thăng hoa, tạo nợ thêm. Cho nên rút ngắn, đốt giai đoạn để trở về với thanh sạch sẵn có, ăn năn hối cải. Thì lúc đó chúng ta mới hướng cái đàn tâm. Chứ mọi người ngồi đây mắt cũng mắt mũi tai miệng, người nào cũng ở trong định luật sanh lão bệnh tử, mà theo ý chí tôi không muốn chết. Cho nên các bạn có ngày sanh đâu có ngày tử. Thế đó, trong cái giấy tờ sanh ngày nào tháng nào biên đàng hoàng, mà không có đề cái bà này, cái bắt qua không đề bà này tử ngày nào hết. Có ngày sanh không có ngày tử, Thượng Đế đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không có ngày chết, nhưng mà có ngày sanh. Cho nên chúng ta phải dốc lòng học để tiến. Nếu chúng ta học rồi thôi, chúng ta kẹt ở cái dư lôi thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh không có ngày tử, thấy không? Rõ ràng không? Có bằng chứng như đó là làm. Mà đâu có ai chịu chết không à? Già đúng cũng vô trong viện những lão mà nói
con chịu, mẹ, không
chịu con chết, không chịu chết,
con muốn chết.
Muốn chết ra đây. Nó làm đây. Học cô lét một hồi cho tôi đi, được học cô lét cho chết. Thực sự có chị chịu nói không? Hỏi tôi có cách học cô lét cho chị chết, chịu nói không? Như đó thôi, nó muốn chết.
Con có sợ chết.
Không sợ chết phải dùng ý chí đi lên, không sợ chết phải dùng tận lực khai thác sự thanh nhẹ của mình để ta hưởng và mọi người đồng hưởng như thế này. Khi mà chỉ không sợ chết, chỉ có cái ý chí dũng mãnh và chỉ vun bồi sự thanh sạch nhẹ nhàng thì chỉ sẽ hưởng và mọi người sẽ hưởng bằng chị. Vì không? Cho nên một vị Phật thành công cứu biết bao nhiêu triệu triệu người, đụng tới đâu trước tâm họ. Cho nên Phật Thích Ca hồi trước nói chuyện trong rừng, mà có người ta đến, ta thăm, ta nghe, ta không tiền, ta bán đồ, ta mua dầu, ta thắp đèn, ta đi tìm ngài. Ngày nay chúng ta có cái văn minh của Thượng Đế cho rồi. Tôi muốn gặp ông Tám, quên, chuyện như chơi sướng rồi. À, tại sao ông Tám ngu, ông biết nói cho người ta thông minh, nói cho người ta cỡ mở, nói cho người ta thích tâm mà ông không lấy tiền? Tại vừa trước ông ta ông tạo tội nhiều quá rồi ông sợ không dám làm tội nữa. Không? Ông chỉ phục vụ thôi. Ông chỉ phục vụ thôi. Phải không? Mọi người biết như vậy thế gian thái bình, thương yêu cởi mở xây dựng. Chúng ta một số người nhỏ biết thương yêu cởi mở xây dựng, ăn ngoài không hết, không có đói. Người ta ăn ba bữa mình ăn bữa không gì, vui lắm. Rồi, còn ai thắc mắc nữa?
Mình làm sao để mình có thể giải bớt tâm lý?
Muốn giải bớt trăm năm thì kỳ niệm Nam Mô Như Đà Phật thôi. 24/24 niệm nhiều chừng nào thì trong này nó thức và nó quy nguyên. Tại sao nó nóng mất trật tự? Cái này động một cái bốn cái này nó áp lại, khi một khi qua thôi nó lại động bốn cái này nó áp lại. Vì chúng ta trì niệm Nam Mô Như Đà Phật ngay như thế thì cái tánh nóng nó không có. Cái nóng là do sự dồn cục mà thôi, mà chúng ta phân tán ra là kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ thổ, nó không có làm gì được. Nó gom lại thành một cái sức tranh đấu, mà sau cái tranh đấu là gì? Thua lỗ. Thấy rõ chưa? Đó, thì mình có cái phát đạo, cái ý niệm là mới vậy. Niệm 24/24 rồi 6 tháng là nó giảm, giảm rõ ràng.
Thầy nghĩ là cho cái bát chánh đạo Nam Mô Di Đà Phật đó, giữa cái bát chánh đạo với lại cái cuốn kinh Thiên Đàng Thư Ký đó, là vệ sinh với Đức Phật Thích Công hoặc là Đức A Di Đà đó, với có cái ao bát công bát thủy đó, hai cái khác nhau thế nào?
Bát công bát thủy sao?
Cái ao đó là
cái hiện tượng,
chứ là xuống cái tấm đó.
Còn cái này là cái bắt chánh này là những để biết cái đường điện mình đi lên. Cái đó nó khác,
khác là
chỉ hiện tượng. Người kia ta tu khác, còn cái này là tu đốt giai đoạn là tôi coi cái đường điện của mình có đi lên không. Cái đất mạch nó có chuyển chạy ở đây. Anh niệm mà nó mới chạy cho lần lại đây, an tâm từ dưới thâm. Còn niệm mà nó không chạy á, cái đó nó chưa thâm, cái dục tính nó còn cường. Mà cái đó nó chạy, cái dục tính nó giảm, cái đó nó thâm. Đó mạnh thâm, nhâm mặt nó phải thâm, thì cái dục tính nó giảm. Người ta tự kiểm soát cái điểm lên xuống. Và khi niệm bát chánh, cái tà khí mà áp đảo phía sau cái óc chúng ta và chúng tin tay cặp dàn đi, thì con ma nó hay ở sau lưng, nó làm cho nó ở ngoài óc, làm cho nó ớn lại. Mình niệm cái bát chánh đối này này, cái đó là cái pháp. Nhưng mà kiểm soát cái trình độ tu học mình tiến lên. Khi mà những người niệm bát chánh mà nó chạy và nó bật ánh sáng rồi, người đó không có tâm, không có tâm dục nữa. Tám chỗ là tám cái đèn đó, là bóng đèn sáng, an nhàn tự tại.
Cho ta trong cái lúc mà trì niệm chỉ được Nam Mô A Di Đà Phật hay là chỉ được Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn?
Thì niệm Nam Mô như là cho nó có căn bản ở trong này, cho nó mở đi rồi tới trình độ kia chuyển chút xíu. Bởi vì những người niệm Thượng Đế là như là cầu cứu nhiều hơn, còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thực hành để khai mở. Cho nên nhiều người cầu cứu được không thấy cầu cứu được chán ngã, không thấy được ân độ là được chán ngã. Còn niệm Nam Mô Như Đà Phật là mình khai mở lục tâm.
Thầy, khi con niệm Nam Mô Như Đà Phật mà con không thấy gì hết, mà khi con niệm Nam Mô và để cái chúng tôi thì thấy con niệm cái đường nó khác lại.
Cũng được, nếu mà con niệm quen dùng cái ý niệm đó nhưng mà cho hay rằng cái đó là cũng có một cầu xin trước kia, và nó sanh tập quán, nhưng mà cái đó cũng được, không có khác. Mà phải thường niệm. Còn cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mình kiểm soát rõ ràng những chuyện chuyển chạy trong cơ thể, và mình mở nó ra và nó đầm mít đi kia tương lai.
Chứ con có một lần con đi được đi cái bộ mà bộ điện điện này, nghe nghe chúng sanh nó điện thì con bị thật đường đó mất hết. Con
thì phải niệm nữa, phải cố gắng niệm nữa, phải niệm nữa, phải niệm cho nhiều, thường niệm cho nhiều, bởi vì nó qua một giai đoạn rồi, phải làm một giai đoạn nữa. Ở trong này vạn đấy, cái thiên địa nó cũng như cái vũ trụ to lớn chứ đâu có nhỏ. Mà nếu chúng ta làm một lần nó đâu có đủ, phải nhiều lần.
Con biết công việc làm, con cũng sợ nó làm trở ngại.
Không cần, nếu sau này mình làm trong sở về, thì vô trong sở thì mình phải tận tâm làm việc.
Tại vì con sợ con làm bây giờ, tự nhiên con chuyển lên làm sếp mà coi thấy hoàn của người.
Nhưng mà giờ trở về là mình niệm, trở về mình niệm cũng được, mà việc làm mình tận tâm là không khác gì.
Trong cái công việc làm
lúc nào cũng tận tâm công việc làm, không có xảo trá.
Mọi người họ chống đối con, họ ghét con,
ghét thì kệ, rốt cuộc họ phải đi trở về chân chánh, cứ tận tâm công việc làm. Người tu cũng có được xảo trá lên. Có gì nữa cho phép tôi nghĩ chưa?
Thầy cho con hỏi con có nghĩ về định luật mà kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành, rồi con nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, thì thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật là nó tách rời những luồng điển của ngũ hành nha. Vậy thì giảng rõ cho
đâu
con
có tách rời được, nó quy nguyên ngũ hành ngũ tạng, nó phải quy nhiên ngũ lão nó mới quy không.
Rồi Nam Mô A Di Đà Phật làm thế nào đi trong cái việc tác dụng vào ngũ hành ngũ tạng?
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là nó trở lại cái trung tâm chấn động lực của cái lục thông, thấy chưa? Thì vạn linh đều đồng hưởng trong cái nguyên năng đó, mà nó bao gồm trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ, con ngũ hành nó trọn vẹn hết rồi. Nam Mô Di Đà Phật là lục thông, lục tâm thông, nãy cái cách nghĩa chỗ đó đó. Mà dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là đúng rồi, nó sẽ mở trong đó, nó bao gồm tất cả, và ngũ hành phải trở về ngũ đạo thì không, thì nó không có động nữa. Rồi nên tôi phải nghĩ ngũ hành trước, rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật trật. Nam Mô Di Đà Phật nó bao gồm tất cả ngũ hành, cứ niệm cái chấn động lực đó nó sẽ mở một lực, và vạn linh đồng thức như vậy là làm một việc cho tất cả mọi người. Cho nên một chút xíu là rất rõ ràng, khi mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đều rồi, cái ý này nó muốn, tôi muốn coi chi nên cầm kiểu như ông hạ lệnh mình nó êm hết, nên niệm Phật à, hay là tôi muốn gì đó cấm cái lệnh mình thử biết đó, phân ra hai người cái hồn thì phía một cần hai giới làm việc rất có trật tự, cũng như trong một cái dinh thự của một quốc gia chắc nghiêm chỉnh, làm việc đâu ra đấy, tới nhiều bao nhiêu làm không có lộn xộn. Khi mà phân minh ngũ hành và phân minh lục tâm rồi thì làm việc tha hồ, lúc nào cũng có trật tự. Cho nên bây giờ tụi con đi học là phải học có trật tự, nó niệm Phật đây rồi nó sẽ có. Sau này mình học bài là làm bài hay là có cái trí rồi. Không có gì hỏi, nó dồn cái ông già không có răng, dồn nó cười. Cái trật tự đó đâu có phải mình con đâu. Trật tự của mỗi người 21 người nó đóng góp cho con coi đúng hay là không. Đâu phải con làm. Đâu phải con làm đâu. Cô vô làm sếp thì 21 người nó làm cái người, người này nó làm cái máy này, người làm máy kia, đưa con coi đúng hay không. Vậy thôi nhé, con có thể là con làm. Con làm cho 21 người là con phải đợi có trình độ cao hơn, tu cao hơn mình làm cho 21 người. Con nói một lời nói 21 người được nghe. Thấy không? Còn cái này khác, người ta làm người ta đưa cho con coi đúng cái luật nó như vậy không. Không đúng là thôi, làm lại. Có gì đâu. Thì là ông sếp cũng không có quan trọng, người ta làm cho ông ăn, có gì đâu. Cho nên hồi tôi làm ở hãng tôi như thế này, sếp sếp thiếu gì. Nghe không? Nói là cha, ta bận quá, làm không được này kia nào. Mày liệu quá, ta làm như thế. Mày làm sếp hồi nào người ta làm không quen, nhưng mà ta làm cũng vậy à. Nó đem để đầy bàn, ta làm là cũng được. Cho nên bà tôi nói là cả hai mà tôi có cái ốc, cả hai là mình nhờ cao trọc đầu như là việc khỏe. Tôi nói chắc đây chắc vậy. Cái gì đưa tôi làm cũng xong. Mọi việc nó có một thứ thôi. Mà con làm trật tự cho hầu vía và cơ tạng con ra con lãnh đạo của quốc gia có một thứ thôi. Không có cái gì hết đâu. Ôi chú cháu là sếp lớn này. Ăn cơm ngày 3 bữa chứ ông sếp ăn 8 bữa rồi. Không vậy à. Thấy không? Rốt con ta làm sẵn, làm cho ông tổng thống ta làm sẵn, làm vô gặp tổng thống đâu có trật tự. Trình cho ông coi à, thì thằng này nó đã đóng góp cho ông 90% rồi. Còn được sửa này chút. Có gì đâu. Chứ đừng nói con đời nào con mới làm tổng thống. Bây giờ nó bầu rồi nó làm tổng thống cũng được à. Hồi xưa mấy ông vua mà ông vua ngốc ông cũng làm vua hết cả cuộc đời. Bởi vì cố gắng nó bày ký đi. À, nói xong rồi tôi coi hết rồi đó. Ông ký, ký đọc những gì, ký gì, vô ngu, ký gì. Mình cũng ông vô ngu rồi. Trong này nó cũng có một chế độ đó. Làm bậy hồi nào giờ nhiều lắm rồi. Ông vô ngu bây giờ ông tỉnh, ông sợ chứ. Tỉnh chút nữa ông hết sợ. Cái hồn mà người ta nói tiểu thiên địa là một quốc gia, một cái vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Hỏi chứ tại sao tôi nói ngành nào ông Tám nói cũng được. Bây giờ ông Tám chỉ lấy có một ngành người ta cách nghĩa tất cả mọi ngành. Mình cứ đem ngành nào khó nhất mình tới nói người ta nói cũng được. Cũng như một nguyên lý thôi. Nên ráng tu. Bây giờ cái phàm tâm này lên trung tâm bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là mặt rất sung sướng. Tiêu dao tại trần sung sướng. Khoa văn minh nhất. Không học thì đi đâu tìm ra nữa. Không trả tiền, không bận rộn. Càng học thì càng tỉnh. Con dồn, bây giờ con dồn trước chứ con động loạn nhiều lắm. Bây giờ con tỉnh nhiều lắm. Con đã ngờ con đi làm sếp.
Thầy con có câu hỏi. Thầy, khi mà cái duyên con được gặp anh Triệu Phước, rồi con uống ly nước thì tai chim con chỉ, rồi con có một cái trạng thái là thí dụ một cái anh nào đó mà muốn được chỉ thì con chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi họ được chỉ. Như vậy nghĩa là sao thầy?
Cái đó là phải làm chung mà. Chuyện mua máy mà.
Mua máy nhưng mà tại sao họ, nghĩa là hồi đó giờ
chúng
không
có. Nó hợp cái duyên với con thì con nói được. Chứ còn người không hợp duyên cho nó uống thùng mày nói. Mày la tới bể họng nó cũng được. kêu thượng đế, kêu tập trời, nó không chịu, nó ngột nhiên.
Cái duyên đó từ đâu mà có?
Cái duyên có chứ, có từ tiền tiền kiếp, thì theo cái tuổi bình thất tổ của hai đứa. Nó yếu thì mình nó học, nó dễ dễ học nơi mình được, mà nó mạnh hơn không làm được, nó thanh tịnh hơn không làm được. Và cái tu của vô vi là mọi người làm được rồi, cũng có cái thần lực ở bên trên mạnh lắm. Khi mà con thiền nhiều giờ rồi, con thấy nó thanh sạch, nó nhẹ nhàng, con thấy cái tâm trí mở, ai mới cho sự thanh thật chi cho mình. Cái đó mình là hộp duyên ở đó, nó chứ cho mình thông minh đó. Còn cái thế gian cái của anh Phước đó là hộp duyên là mới được, không hộp duyên. Người ngồi lâu gì cho con người yếu này, người mạnh này, nó hộp duyên thì theo trình độ. Chứ không phải ai uống rồi cũng mua hết á, không có đâu.
Nhưng mà cái người đó lần đầu tiên họ được cái trạng thái đó, họ có một cái sự chuyển biến. Rồi con mới đưa những cuốn sách về pháp lý vô vi để họ thiền định, để tạo thành
cái đó cũng tốt cho họ thấy là thấy trong trong họ có cái quyền vi,
có cái quyền vi, con muốn nói cho đó
trong họ có Phật hồn. Cái đó cũng tốt cho họ thấy trong họ có Phật hồn mới chuyển chứ, còn cái ý thức của anh đâu có chuyển cái hồn cái xác đó. Cái đó là nói về nói thế gian, mình có thể nói cái hồn là mạng mắt, cái vía. Thì thật là cái vía nó chuyển. Cái vía nó chuyển. Mà người ta tu thanh sạch thì làm gì chuyển được, không được. Nó học duyên hay không học duyên. Cũng là phương pháp tận độ chúng sanh. Nhưng Phước anh đi tận độ người ta rồi anh chỉ người ta thiền là tốt. Mà mình tạo về mê tín thì không có. Ai cũng có cái nhiệm vụ để tận độ.
Thầy, cái con này nếu trong những lúc mình tận độ đó, mình có thể mình không có tận độ nhiều, nhưng mà trong 15 phút thì mình có thể mình làm những cái các bình chuyển không, một bình và các bình chuyển không
được chứ, quý lắm nhé. Tôi nghĩ nhiều chuyện nào nên giải tỏa bớt cái nóng tính, niệm Phật hả, niệm Phật hay lắm. Tôi là người niệm Phật nhiều lắm trong lúc tôi tu, tôi niệm cho đến đâu đi ở đây nhóm nó chạy niệm nó chạy ngay chỗ cái trán này. Điện đây vậy, thấy cái chuyện dạng ngay trước ngực, thấy sợ chủ ngay trước ngực. Hồi đó là tại sao tôi cũng nhờ cái hoàn cảnh là gia đình không ai chơi. Ai thấy con ghét. Làm ăn cũng làm ăn đi tung. Ngang vậy, kéo vào tà, kéo vào mũi, thập vào lẹp. Bên chỗ đồng ngờ đốt vô. Vậy đó, mà cứ ngồi đi Phật cái chơi với ai nữa. Em đi Phật, nghĩ ông Tư. Bởi vì tôi thấy cái tia sáng của ông Tư thì mới tu. Còn nếu không thấy cái tia sáng thì cũng sinh ra trong tôi. Nếu chạy bất sáng thì qua bữa sau tôi dồn cặp mắt tôi. Tôi không qua mình thấy mắt từ bí đó là. Từ lúc tôi kể ra thấy cái cây, không có cái bóng cây. Thấy cái cửa sổ, nó có cái bóng cửa sổ này. Thấy cái nghĩa ta đi, nó có bóng nó ta đi nữa. Thấy còn cõi bên kia nữa. Mình thấy cái đèn bình bạc mình đang thắp ở dưới thổ thần, nó lại bật lên cái đèn nó nói là tâm cứ nhìn. Sau tôi chạy ra, sau chạy lớn tôi xa tay đó, đứng đó tôi nhìn Phật, dồn với cây thét rồi thấy nhà cửa nó hiện đó. Chính cây nó nhà cửa rồi có người bật áo xanh nó đỏ rồi ra chào tôi. Mình đặt không giờ mình thấy rõ ràng nhiều nhà cửa cái đá. Từ đó mừng đi bộ thích đi bộ chứ không được thích chợ đi tới đâu mình thấy con ta cơ người ta thành người đau khổ người ta là quỳ độ cho họ biết mình độ niệm Nam Mô Di Đà Phật hồi đó mới biết gì đó niệm Nam Mô Di Đà Phật đừng cẩn thận rồi mình mới thích giác mình nhớ là mấy ông hành khắc là hồi trước ông có diễn rồi ông mở rồi cho nên ông thành thật ông đi từ nhà ông niệm Phật để độ cái số nó bình an và ông thu hút những cái dân để mà hoàn lạc thì cái đó tôi đã làm tôi đi bộ từ Chợ Lớn Sài Gòn chuyên môn đi ngang như chỗ nào tôi đứng lại tôi đã có chuyện
chắc thầy xài vì khi thầy đi như vậy chung quanh có điện có cái hào quang nó tỏa ra thành mấy cái phần kia họ biết hay là làm
họ
sao
họ
biết
xin, được họ tới xin họ tới họ quỳ có nhiều người hữu ích nhiều công chuyện cũng giải bày cho họ và có số họ cũng đi theo để chuyển giải cho họ đi trước nó hay lắm sau này tôi mới rủ luôn tư đi nó còn ngon tôi với tư đi 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 bộ từ chỗ đi tới cái cây này tôi nói trước có cái gì chứ gì ông tư nói đúng rồi cái kia cây kia ông tư nói rồi tôi nói đúng không tất với nhau học vậy nó nhiều cái chuyện nó ly kỳ đấy cho mình học hỏi thành thích thú trong đạo pháp rồi nhiều khi quên ăn quên uống đi mà không đó đi bộ mà không thấy đâu.
Cái đó là nhờ thầy niệm
Phật. Xin niệm Phật gì? Niệm Nam Mô Di Đà.
Thưa thầy là sau một tháng con niệm cái đó và làm các công phu thì con thấy con là bay trong bản là để ngồi ngồi và chỉ niệm thì như là rất là nhẹ trên đầu và sau đó từ đó đến nay đó con chuyển sang niệm nó còn thử niệm thế không còn
anh cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì bởi vì độ tu tại xong rồi nó lên đại học nhiều người ham quá đi thẳng đó rồi kẹt
thế vậy nhưng mà còn một cái này thì con xin thầy giải thích cho có phải là bệnh không hay là bây giờ lúc nào con cũng thấy ở giữa cái điểm này có một cái rất là còn to mà nó màu xanh các cây màu xanh chuối nắng chuối lúc nào nhìn ai cũng thấy ở trong đêm nhắm mắt hay mở mắt
không phải bệnh cái đó tốt ngay trung tâm anh mở là đó là bước vào thiết giới thế anh thích nghe tâm thích nghe về đạo pháp mà không nghe không thích nghe thì không thua là nó hay lắm rồi là con khá lắm gắng làm nữa. Nó sẽ đi tới và nó sẽ đổi màu sau này nó muốn khách vô quanh nó chuyển chạy trước mắt mình sẽ đi tới lần lần là không có thật lùi trừ phi mình bỏ mình không hành chứ mình giữ đúng như vậy cứ làm thở tiền
xin thưa thầy thầy vừa nói về ngũ sắc ngũ quang thì thưa thầy cái anh Laszlo Kovács vì sau này ngồi đứng thiền thì anh hay thấy có một ông Phật màu đen lại ngồi đằng trước mặt của anh ta mà đen tuyền mà đen đen mà giống như là trong như thủy tinh
cái chỉ anh niệm Phật mình ta tên ta độ mình ta tên ta độ anh đã có điểm rồi bây giờ anh phải niệm Phật để đi trời
nhiều khi các con anh là người Công giáo mà không thấy ở Đức Chúa mà lại thấy ông Phật lại
nói vậy thì không phải Chúa Phật thôi lên trên thấy Chúa thì ở đây nói đi đưa tới thánh giới là cô anh không có thấy được đâu anh có cái duyên với Phật nó khác nhiều người Tây phương tu rồi cũng thấy Phật thấy người Á Đông nên chùa thấy người Á Đông thì biết cái trình độ nó thế nào nghe không nhưng mà nhiều người tu bên Tây phương người ta thấy chỉ thấy energy thôi thấy nó xuất ra bằng một cái hình energy thôi thì người ta tu vào xuất ra về Chúa không có thấy hình, không thấy bận mực áo, cái đồ điện đi thôi, không mạnh.
Chứ thầy em này nhiều khi em cũng thấy em đi mà đi nhiều quả địa cầu khác nhau.
Đó, đi nhiều chỗ, nhắm mắt là đi tới.
Thưa thầy, nói là đi trong tiểu vũ trụ của mình.
Không đi ngoài.
Thưa thầy, thầy vừa nói cái gì mà không có thấy Chúa, nghĩa là sao thầy? Nghĩa là lên cao chừng nào là không thấy Chúa hả thầy? Thấy không?
Chúa vô hình vô tướng mà. Ở thế gian họ còn đòi hình ảnh của Chúa, Chúa là vô hình vô tướng, vùng điểm mạnh vô làm việc khắp các nơi.
Thì
thầy ra Phật này có thể
vô tướng, không thấy Chúa mà thấy Phật, vậy Phật có hình vô tướng.
Phật là nó hợp duyên, nó thấy vậy thôi. Một thời gian nó cũng thấy, không có nữa. Tu cao hơn nó không. Rồi ha, cho phép nghỉ ha.
Còn có mà cũng nói nhiều do.